Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu chân tu, người tu chân chánh. Nhìn cặp mắt người chân tu thì thấy nó phát quang, nó sáng mà trong cái từ quang dễ thương, không có cái gì mà phải tranh chấp. Tu cho chính mình phải thật thà, có gì nói nấy thì dễ hỏi, dễ nói lắm. Thật thà là dễ hỏi, dễ nói lắm. Thật thà có chén nói chén, bát nói bát. Bây giờ tôi đang kẹt chỗ nào, tôi nói vậy thôi. Ông sửa giùm tôi, chỉ cho tôi, vậy thôi. Dễ ợt mà nói thật đi. Nói chuyện bằng không lời, không có lời nói, đó là người chân tu. Người tu chân chánh là thật sự đi vào con đường từ bi, biết thương yêu mình, biết xây dựng cho mình trở lại trật tự, không phá hoại các giới. Càng ngày càng trở nên nhẹ là từ bi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói chân tu là chỉ giữ có cái tâm, không có cái thân? Tu chân chánh thì Phật xóa tội hết. Trật tự trước hết phải khiêm nhượng, phải lễ độ, phải học hỏi, phải nhịn nhục. Tứ thông là sao? Tất cả những gì chân chánh mới áp dụng, ngoài lề chân chánh không áp dụng. Dụng từ bi là sức mạnh. Cư trần không nhiễm trần mới là người tu chân chánh. Lúc đầu chúng ta tu thế nào, phải cương quyết như vậy và giữ trọn lành như vậy, không thay đổi mới là người chân tu. Cứu độ chúng sanh là sao? Chánh trị là gì? Ở trong cảnh mê, không mê, ở trong cảnh động, không động mới là thấy rõ cái chân giác, chân tu của chính chúng ta đã tự đạt. Làm sao đi đúng là người chân tu? Thực tâm tu chân chánh, tu mới được ở bề trên chứng cho. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Tu chân chánh, tu trở về với chân không, chứ không có tu trong sự vá víu, lý luận, mượn lý này, mượn lý kia, mượn lý nọ, mà không tự hành tới trình độ quân bình sẵn có trong tâm thức của chính mình, thì làm sao cứu độ, cửu hiền thất tổ được. Tu để thực hiện cái hòa ái tương thân, vạn linh đồng tiến hóa, đó mới kêu là người chân tu. Đức Thầy từng nhắc, tìm chân lý là tìm sự thật, mà chính mình không thật với mình thì làm sao tìm ra chân lý? Điều quan trọng là phải thật với chính mình mới tìm ra chân lý. Chúng ta không nên nói một đàn, làm một nẻo. Phương pháp công phu là một phương tiện và lập hạnh tự sửa tới chỗ chân chánh, khai triển sự sáng suốt, đó là một điều quan trọng. Và đó là đường lối giải thoát. Dù chúng ta nói tôi có cố gắng, tôi phải làm đúng như vậy, nhưng mà ý chí của chúng tôi không chịu vun bồi, ý chí của chúng tôi không chịu siêu thoát, ý chí chúng tôi không chịu hòa cảm, thì làm sao tôi thành đạt được? Người tu cảm ơn sự đả kích mới là người chân tu. Sống trong sự nhàn hạ mới là người chân tu. Lặp lại trật tự, từ trong ra tới ngoài, từ ngoài vô tới trong mới là người chân tu. Tình trời duyên đất chẳng xa, nơi tâm thanh tịnh mới là chân tu. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên những người đã buồn đời, giận đời mới tìm đường tu, mới vô nhà thờ, mới đi nghe kinh. Còn nếu mà nó đâu có an lạc, nó đâu có đi vô nhà thờ, đi vô chùa chi, đâu có tìm người tu để làm gì. Mình thấy không? Lúc nào ông Thượng Đế cũng mở đường cho nó tiến ha. Cho nên cái bản chất đó là bản chất căn bản của Thượng Đế để độ tha. Hỏi chứ tôi tội gì mà bắt tôi xuống địa ngục, giam tôi không cho ăn, cho tôi uống nước tiểu, cắt lưỡi tôi để làm gì? Nhưng mà các bạn đọc địa ngục du ký bị cắt lưỡi mấy lần mà nó cũng nói chuyện được, là ông trời ông còn thương, ông để cho nó đau đớn. Nó thích tâm, nó nhớ rằng cái phạm pháp này không có tái phạm được. Nó hướng về thanh cao để nó tiến tới. Thấy rõ chỗ đó. Cho nên cái quyền năng vô cùng của Thượng Đế ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh mà đâu có ai hiểu Ngài. Ngoài hiểu, Ngài dạy từ ly từ tí, giận tức hờn đủ thứ hết để cho thức tâm. Nhưng mà nó không hiểu. Chỉ có người tu dọn mình trở về với căn bản rồi mới thấy là nó vi diệu vô cùng. Ngài đã sắp đặt từ bao nhiêu kiếp cho tôi, Ngày hôm nay tôi cũng còn ôm cái giận mà để tôi học cái bài giận, mà tới lúc tôi quán thông rồi, tôi thấy cái giận này nó vi diệu vô cùng. Giận này nó thường độ cho tôi tiến hóa. Giận nó làm cho tôi có một lối thoát mới hơn. Và để tôi dứt khoát và không bao giờ giận nữa. Cho nên phải lấy quan làm ấm. Kẻ thù là ông thầy, hoàn cảnh cũng là ông thầy. Các bạn phải hiểu chỗ này. Cái chuyện khó qua, ngày ngày khó qua, nhưng mà ngày ngày các bạn vẫn qua, là ông trời đã dặn đường lối cho các bạn tiến rồi. Cho nên lên nó lo tu đi, lo sửa mình đi, lo trở về với thanh tịnh đi. Chúng ta thức giác đi tắt thì chúng ta buông bỏ điều đó mới là anh hùng. Buông bỏ cái giận tâm tối mới là anh hùng. Và xây dựng cái giận sáng suốt mới là thường độ.
Dạ, xin thành tâm, cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Khi nhâm đức đốc thông thì người tu mới đạt đến cửu trụng đài. Thế thì làm sao biết được nhâm đốc thông? Xin thầy giải.
Nhâm đốc thông là người không có dục tính nữa, không có tham dâm nữa, nó nhẹ như vậy. Còn dục tính mà nói tôi thông nhâm đốc là đập sách nói dốc thôi, không có thực hành. Nhiều người đi theo pháp lý vô vi mà không có thiền, nghe rồi tán đi tán lại nói dốc, cái đó là tự hại mình. Có nhân quả khi mà mình ăn cắp những lời minh triết mà nói dốc, cái đó không hành là bị hại. Cái nhân quả, cái luật nhân quả cai trị mình của trời đất có. Mình là người đại diện trời đất mà không có nói cái gì mà không phải của chính mình, không nói cái mình phát triển cứ việc nói. Điều tâm bố thí, còn ăn cắp của người ta nói, cái đó không phải, không phải của chính mình. Ăn cắp của ông Phật nói cũng không phải của chính mình. Rồi chết rồi phải mò mò từ chữ, khổ lắm, không có tiếng đâu. Ở thế gian nói hay léo léo thơ thi rồi, nhưng mà rốt cuộc xuống đó bị tội á, phải bị tội, muốn lên một tầng phải bị tội. Cho học lại, học cái tánh kỹ càng trật tự. Thì mình ăn cắp là mình mất trật tự, vì học kỹ càng trật tự. Cho nên nhiều người thích tu nổi danh ở đây mà tại sao xuống nhớ còn học lại trật tự. Tôi cũng thắc mắc những cái đó. Nhưng mà tìm ra thế là họ không có chân chánh, không có cứu họ. Bây giờ phải học lại trật tự để tự cứu. Cho nên cái kinh Phật người ta bắt chước y như vậy, không có rồi họ tạm sao thất vọng. Người này đổi một kiểu, người kia đổi một kiểu, hư hết. Cho nên vô vi bây giờ có vô vi led, nó copyright đàng hoàng. Để chi? Để những người kế tiếp khỏi bị lầm lạc. Mục đích của người phát tâm làm copyright là để cho người kế tiếp không lầm lạc. Vì người đời hay lợi dụng và sửa đổi. Những người sửa đổi đó là luật nhân quả nó sa thải, không có tiếng nữa. Mà nhớ những người ăn cắp đó là sẽ bị tội ở địa ngục. Chính tôi đã gặp nhiều người như vậy rồi.
Không có dùng sự suy nghĩ của phàm tánh được, nhưng mà lấy cái sự phán xét của chân tâm. Và muốn có sự phán xét của chân tâm phải thực hành trụ đảnh như trung tâm bộ đầu, hòa tan với hư không đại định, thanh nhẹ mới minh đạo minh đạo, mới xét rõ được. Nếu không thì bị tự lường gạt mà thôi, tự xảo trá mà thôi, không hay. Thì không bao giờ gói ghém được cái tâm linh mà để trở về nguồn cội, nhưng mà sẽ bị sa đọa một ngày nào ở tương lai. Nếu mà các bạn lý luận sai thì các bạn sẽ bị sa đọa vô trong giới đó. Đó là trước. Chân lý không giải không thấu là gì? Là trước. Thì trước nó sẽ hút, nó hút rồi các bạn sẽ, các bạn thấy một giai đoạn để thử thách, rồi các bạn sẽ thấy các bạn đi đến đâu. Cho nên tôi ở cái gì tôi cũng phải ở trong thực hành, tiềm tàng trong thực chất, ở trong cảnh mê không mê, ở trong cảnh động không động, mới là thấy rõ cái chân giác chân tu của chính chúng ta đã tự đạt. Cho nên các bạn phải thực hành trong cái vô tự nội thức của các bạn và bước hẳn vào biển giới mới đọc kinh được. Kinh là điển kinh chứ không phải là lý kinh. Cho nên người thế gian bây giờ đem kinh ra đọc và phân lý lý kinh, không có điển. Các bạn tu có điển rồi, các bạn đọc điển, đọc kinh mới thấy rằng điển kinh, thấy rõ siêu phẩm chi tiên đã làm được như vậy. Bây giờ chúng ta phải làm như vậy, bình đẳng, không có phân cách và không có chia sẻ. Nếu mà tu tới Đức Phật mà không có bình đẳng, không phải Đức Phật. Thượng Đế còn bình đẳng trong thức của chúng ta, cho chúng ta có thanh khí điển, có hơi thở, có sự sống, hòa đồng với Ngài để hiểu Ngài. Còn chư Phật cũng vậy đó thôi, không phải là tuyệt diệu cao hơn loài người, mà không có nên đặt cái vấn đề đó và tự uy hiếp lấy tinh thần, gây sự chậm tiến cho chính mình. Cho nên các bạn phải đi vô trong cái tâm thức bình đẳng, Đức Phật luôn luôn ban bố trong thương yêu, thương đến vậy. Có dư để cho chúng ta, có thừa để cứu độ chúng ta, tại sao chúng ta không tiến tới? Bước hẳn vào điển giới, không sao, các bạn sẽ học và sẽ tiến tới vô cùng. Cho nên hôm nay chúng ta lại tìm thêm một dung điểm của Phật hồn. Rồi đây các bạn nghe qua những lời giảng của tôi, rồi đây chúng ta sẽ đóng góp và nghiên cứu tùy theo trình độ thích giác của các bạn. Lần lần đây các bạn sẽ thấy. Cảm ơn các bạn.
Tình trời nhưng đất chẳng xa, nơi tâm thanh tịnh mới là chân tu. Cái tình trời tình thương lai láng của hào quang không động chuyển hóa xuống thế gian. Dương đất là tạo hóa cho chúng ta thấy việc này việc kia biến chuyển trước con mắt và trong nội tạng, chuyện ăn uống ăn ngủ ở đi đứng đầy này là kia cái nọ là dương đất, nó đâu có xa, luôn luôn kết tập trong cơ thể chúng ta từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà cái tình trời là sự thao suốt sáng suốt ở bên trên, cởi mở ở bên trên, không thay đổi, cái đó mới là chân lý.
Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ cho con làm sao đi đúng, là người chân tu, tại vì con bị đời lôi cuốn, làm cho con không thiền được điều.
Người chân tu tâm phải thật. Người chân tu không phải là ngồi một đống thiền đó là chân tu, tâm phải thành thật. Có trên, có dưới, có trời, có Phật, có cha, có mẹ, có trung, có nghĩa, có thầy, có trò. Đừng ngược ngạo thì không bao giờ tu thành hết. Tưởng ta là hay hơn người khác, tự làm mất trật tự của chính mình thì cuộc đời mình động loạn, hiện trước mắt ngay trong gia can cũng bất ổn. Tánh tình ta sân si, hà hiếp vợ con, không được minh chánh. Đó là chính từ tâm mà ra. Cho nên người tu phải biết dụng tâm trong lúc làm việc, trong lúc phục vụ gia đình cũng phải nghĩ tới trời Phật. Không có trời Phật, không có trời đất, tôi không có hoạt động được. Không có trời Phật, ông Tám không có nói được cái lời nào ở đây Thầy. Ông Tám là con số không, mà tất cả các bạn cũng là con số không. Mà chúng ta biết ta là con số không, chúng ta mới dễ hòa đồng, tương yêu, vui vẻ, ngồi trong căn nhà chật hẹp mà vẫn thanh nhẹ, biết rằng của thiên trả địa không có ai giữ được đâu mà lo. Cho nên tâm trí chúng ta lúc nào cũng cởi mở, vui hòa, không sợ sệt thì không bị mất mát, càng sợ sệt là càng bị mất mát. Hồi xưa người Việt Nam gặp thằng lính bẩm quan lớn, tôi hồi còn trẻ là tôi ghét nhất những hành động đó. Thằng Tây tới xứ mình, ăn cơm gạo của mình, tại sao mình phải quỳ lạy nó là quan lớn? Tôi không chịu điều đó. Thành ra tôi mới học trường Tây. Và tôi dạy thằng con của ông mặt thám Tây, mày về nói với ba mày phải sửa cái hành động đó. Tao không chịu. Người Việt Nam tao không có kêu quan lớn nào hết. Chúng ta là con người trong vũ trụ, Hồi còn nhỏ mà tôi dám nói như vậy. Cho nên ý lực của tuổi trẻ bây giờ ra cái thứ văn minh này phải nuôi dưỡng ý lực mạnh dạn, không sợ ai hết. Sợ mình làm bậy, sợ mình lường gạt. Cái lường gạt gì nặng nhất? Lường gạt mình là nặng nhất. Tin tầm bậy và không hành sự, không khai mở. Tin những lời nói thiêng liêng bá láp, không có thực chất và không chịu khai mở tâm thức để thấy sự thật và tiến hóa. Đó là người đã tự lường gạt rồi. Rồi ôm lý thuyết và không thấy rõ, nói ra không thật, tự hại mình và hại những người xung quanh. Cho nên tuổi trẻ bây giờ ở xứ Mỹ này phải kiểm chứng rất kỹ trước khi mình làm việc. Phải trong thực hành mà ra thì các bạn không có khổ. Tương lai có động đất đi tới đâu nữa cũng không khổ. Ý lực mạnh rồi thì mới thấy rõ nguồn sống vô sanh của chúng ta đời đời bất diệt.
Người tu chân phải làm điều chân. Chân tức là sự thật. Người tu chân mà không chịu làm điều chân, còn che lấp điều chân, sử dụng bùa phép, sử dụng thế lực để bảo vệ cho chính mình, đó là chân hay tà. Người có hành động đó phải tự hiểu và thức giác. Không nên mê lầm nữa, phần hồn tương lai khổ lắm. Không phát triển, không có đất dừng chân ở tương lai. Nếu chúng ta thành tâm tu, khai triển tâm thức, phát quang khối óc, tự xuất ra xa gần là một, đi đứng dễ dãi, thì đường đi chúng ta càng ngày càng sáng lạng, vinh quang, và thấy rõ trời đất đã có. Chúng ta mang xác làm người lực tiêu thiên địa này cũng đã có lãnh vực thanh tịnh, mà chúng ta quên đi, không chịu khai thác, chúng ta bị thua lỗ ở chỗ đó.
Muốn làm anh hùng hay vậy?
Dạ.
Nuôi cái tham sân tánh không phải anh hùng. Tự độ chuyên hành lãnh pháp danh. Mình đi tới đi đó lây lên trời, người ta biết mình là mình mới có tên, nhưng mà mình không biết, mình không lãnh được. Hành tiến chân tu kết quả thật, từ tâm phân giải ly tâm anh, lúc đó mình mới từ từ giải thích cho ta biết. Thế gian tham thô dữ dằn, của kho bạc hữu, kho hành kho tu, một kho hàng với mấy của tạm chẳng trù tham sân. Mấy người anh hùng là phải vậy. Cơ hình tạo hóa xét cân, ăn vô trả lại, tham thân cần xét suy, uống một giọt nước cũng trả lại chứ không đem đi đâu được hết. Cho nên tưởng đó là vì khổ đau ăn hận, kho thì chuyển thân. Phật ngài chẳng tiếc chẳng cần, ngoại thân chư vật tâm ta sẵn có, tâm ta đã sẵn có tà, thất tình lục dục kho mà đánh tan. Chung tu cố gắng luận bàn, tự thanh điển trược trấn an nội tình. Thế gian chuyển qua thân hịch, thiên đàng lại có hồn sinh tiến hành. Tu theo đời đạo mới thành, chớ nên lý luận mà không hành không tu.
Tôi cũng nói thêm một câu nữa, bây giờ các bạn nhìn tôi thế nào? Bệnh quá, bệnh quá,
mất cái bụng rồi.
Thấy không? Bệnh quá xa.
Nhưng bây giờ thầy có thấy khỏe không?
À, thấy khỏe. Hồi nãy giờ tôi nói chuyện khỏe không? À, nghe khỏe không? Rồi bây giờ khỏe hay mệt thì mọi người xét thứ khỏe hay mệt. Rồi bây giờ khỏe hay mệt, xác nhận thứ đại đa số khỏe hay mệt. Thì khỏe không? À, đó. Cho nên sự thật là sự thật, thấy không? Nhìn thấy nghe hiểu, nhưng mà tình thương nó khác. Vì ban tổ chức thương thầy Tám, muốn thầy Tám đừng mệt lắm trong thời gian đang điều trị, nhưng mà vẫn có sức khỏe. Lúc nào nói đạo cũng là sức khỏe. Đạo là sức khỏe, đạo không có mệt. Nhưng mà xác có thể mệt, vì ban tổ chức lo cho cái xác, không phải lo cho thầy Tám. Thầy Tám lúc nào cũng khỏe, lúc nào cũng mạnh dạn, lúc nào cũng đi đến với các bạn được. Ngay trong tâm thức, trí tuệ của các bạn mở, lúc nào thì thầy Tam cũng ngự nơi đó. Phải nhớ chỗ đó. Thì cái đạo không bao giờ. Nhưng mà xác có thêm mà. Xe hơi mà hư, chứ chủ xe không có hư, cũng lái được hết. Hiểu không? Nhưng mà trong tình thương, ban tổ chức muốn thấy rõ tình thương của các bạn đạo đối với thầy Tám thế nào. Thấy chưa? Thì chúng ta có thương yêu nhau, có tôn trọng nhau, có xây dựng cho nhau, và chúng ta sẽ nói chuyện bằng không lời, không có lời nói. Đó là người chưa tu. Người có tâm tu nhắm mắt có thể nói thẳng với Thượng Đế, nhắm mắt có thể nói chuyện với Đức Phật, không cần phải lời nói, không cần phải sự dùng sự hao phí của nhiên liệu mới đạt. Cho nên dùng tâm. Cho nên các bạn đến đây hôm nay sum họp vui xuân phải dùng tâm hướng thượng. Tâm để làm gì? Tâm để hướng thẳng vào vũ trụ, để cho nhân loại bớt khổ. Vì chúng ta biết được rồi, giải thoát bằng cách nào, hồn chúng ta sẽ đi vào đâu. Chúng ta chỉ biết đi về quê xưa chốn cũ, thì có cơ hội đem mọi người trở về quê xưa chốn cũ, hướng thẳng vào vũ trụ, thì cái cơ chuyển hóa rất nhanh. Rồi đây mọi người sẽ vui nhau qua lại dễ dàng, sư này thì sư nọ. Nhưng mà cần người tu nhiều. Cũng có một số người tu rồi, nhưng mà chưa đủ. Mà càng tu nhiều hơn thì quả địa cầu càng vững hơn, vũ trụ càng mạnh hơn, chư tiên chư Phật làm việc càng rõ ràng hơn, để cho chúng sanh nhận thức được trí tuệ của chúng ta là đóng góp tới vô cùng, không có giới hạn. Cho nên hôm nay tôi về được đây rất vui và bình an, cũng nhờ ơn trên hứa độ và mọi người được tương ngộ với tôi, thành thật cảm ơn và xin hẹn lại sau bữa thứ giảng khác.
Nhân quả cánh cửa vô vi.
Vô vi không có cửa. Lúc nào cũng mở cửa cho mọi người đến chơi, học hỏi, anh em. Nhưng mà cái luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Ta mà bước vô vi mà có mưu tâm cướp giật, phải nhớ điều này. Chân tu là trong cái thích bạn đạo trao đổi với nhau, chứ không có mượn danh thầy, danh cha mà để đầu người ta. Với dù gì không có vụ này.
Cái tâm chúng ta là cái địa linh. Mà tâm chúng ta biết đối đãi giữa con người và con người, tình thương giữa con người và con người, uy tín giữa con người và con người, đó là cái phúc địa. Chánh gốc, đổi thay thế tình, đó là cái chân tâm. Lúc nào cái tâm thẳng thắn, làm điều ngay thẳng, không sợ chết. Khi con người làm được điều ngay thẳng là tiến qua học hỏi và thăng qua, người đó mới là người có của. Người đó mới người là giàu có. Người đó mới người là đem lại sự bình an cho chúng sanh. Việc làm thấy rõ đường đi, phải thẳng đi, không có bao giờ dừng chân và vi nể. Đường đi phải thẳng, lúc nào phải sáng tỏ mọi sự việc, không nên đặt vấn đề gian lận lẫn nhau và tự hại lẫn nhau và tự gạt lấy mình nữa. Địa linh là cái chân tâm của chúng ta. Nếu cái tâm của chúng ta cấy cái nhân tốt thì gặt cái quả tốt. Mà cấy cái nhân xấu thì gặt cái quả xấu. Giận người này, ghét người kia thì cái mặt mình nó suy đồi rồi. Mình trồng cái cây nó cũng heo. Cái đất nó đất xấu. Mà cái tâm chúng ta lúc nào cũng mở, chúng ta trồng một cây tốt. Phúc điện. Phúc điện có trái ngon. Tại sao duy trì cái mẫu trồng cây, ăn một trái sống nghìn năm? Mà mình trồng cây ăn vô ỉa chảy. Tại sao? Cho nên cái đất chúng ta không có tốt. Mà mang ở trong người cái đất là cái đất là cái gì? Là cái tâm. Là cái tâm chúng ta không tốt. Sự đối đãi giữa con người không tốt. Thì hậu quả ai gánh? Chính mình gánh. Cái tâm mình là tâm con chuột, eo hẹp. Thì làm sao trồng được cây tốt? Sự đối đãi giữa con người, qua lại giữa con người không có. Làm sao có sanh khí? Làm sao tiêu được tai nạn? Con người có thịnh có suy,
trong lời thịnh, trong lúc thịnh thì làm ăn khá, lúc suy thì sụp đổ. Mà đất ta không làm, chỗ đâu giữa nước. Cho nên nhiều người giàu có đi tới chỗ tự sát. Người tu ta nhịn, ta nhắm mắt, ta niệm Phật, ta biết con đường đi. Người tu vô vi có đường đi, không có người nào bị nghẹt hết. Bỏ hết của thế gian họ cũng về trời. Tâm nhất định như vậy, giải thoát thì không có sợ lường gạt. Mà người lường gạt phải khổ. Người lường gạt phải ôm lấy một cái mìn trước khi chết, nổ tung ở ra. Cho nên phải hiểu luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Chứ không phải ai thấy vô vi là tụi ngu muốn làm gì làm. Không phải đâu, tụi nó không có ngu đâu. Không có thằng nào ngu, thằng nào cũng có sạn, có súng trong mình hết, nữa nó không xài. Đồ đó đồ không có phải trường cửu, mà nó xài cái tâm. Nó dùng cái tâm sửa tiến độ tha. Nó có hạnh hy sinh.
Tu là phải tu chân, là hành, hành nơi sáng suốt, trong phong hành nơi động loạn. Thì nhân hậu chúng ta mới có cơ hội tha thứ và thương yêu, đạt được sự thanh nhẹ mới bằng lòng tha thứ và thương yêu, thấy cái của thế gian không phải của chúng ta, cái chúng ta có không phải của chúng ta, trời Phật cho. Duyên lành cấu trúc hình thành, áo tốt, nhà tốt cũng duyên lành cấu trúc hình thành. Thì ta lên niệm Phật để hiểu cái giá trị của chân không mà tiến hóa. Tu mà không hiểu được sự chân không của tâm thức thì đờ đờ lệ thuộc. Ông nào nói cũng hay, chúng ta ra phố thấy tiệm nào quảng cáo cũng là hay hết, món ăn nào cũng là tốt hết. Nhưng mà ăn vô nhiều là sẽ bị. Cho nên người tu không khai triển được thần kinh nẻo hóc của chính mình mà ôm kinh của Phật, của tiên mà đọc hoài, lãi nhãi hoài, rốt cuộc chỉ tạo động, giờ phút lâm chung cuối cùng cũng không có lối thoát. Đọc sách nhiều chừng nào, càng đóng nhiều chừng nấy, mà thực hành nhiều chừng nào thì giải được sự động loạn, thì mới thấy giá trị của sự thanh nhẹ mà tiên thần. Pháp lý vô vi chỉ thực hành lấy nguyên lý của trời đất để giải tâm thân, tiến hóa tới thanh nhẹ vô cùng, mới thật sự người tu. Pháp lý vô vi khoa học quyền vi Phật Pháp là thanh nhẹ. Cuối cùng phải thanh nhẹ. Nếu tu mà không thanh nhẹ, không biết tha thứ và thương yêu tất cả mọi người, tức là người đã ô trược tranh chấp không tiến nổi. Dù ăn bẩn cho đẹp cách mấy, nhà cửa cho đẹp cách mấy, nhưng mà rốt cuộc tâm thân bất ổn thì cũng bỏ không thôi, không xài được. Cho nên ông trời có mắt, thế gian nó không mắt. Tôi làm gì tôi khổ cực mà suốt đời tôi không có dư được 1.000 đồng. Tại sao? Tại tôi chưa hiểu giá trị của đồng tiền. Giá trị của đồng tiền là tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta không thực hiện tình thương và đạo đức, thì đồng tiền có, nó cũng chạy ra. Thành ra không có dư là vậy. Có bao nhiêu, chạy ra bao nhiêu. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức là phước sẽ đến với chúng ta. Phước đến là không có suy nghĩ kiếm tiền, nhưng mà có tiền đến. Đếm không kịp, đó mới là phước. Những người thế gian bị những cảnh kích động và phản động, bí lối mới đi xem tướng số. Chính mình có tướng có trí mà không thấy mình, đi xem tướng số để làm gì? Để cho người ta chỉ mặt chửi hành động sai trái của chính mình mà thôi. Còn nếu chúng ta tu ăn sám hối giải ra thì chúng ta hiểu được chính mình. Mình nhận tất cả chiều hướng thanh nhẹ mà tiến hóa thì đâu còn lệ thuộc trong ngũ hành hồng trần nữa mà đi tìm tướng số để làm gì. Dứt khoát tu tiến thì không còn tướng số nữa. Vượt khỏi hồng trần làm gì có tướng nữa. Chỉ có ánh sáng của tâm linh mà tiến hóa mà thôi.
Ở đây không khí trong lành, có nói tà khí gì ở trong này là mình có lo. Nhiều người không biết nói vậy. Tâm mà sự chân thật đi trở về với con mình rồi, đi tới đâu mình đem lại sự bằng an, có cái gì phải làm thuộc tâm rồi. Có tà không hướng cái tâm, một cái tâm mình hướng thượng thôi, cái gì cũng giải quyết. Mà tâm mình hướng về sự tranh chấp lo âu tự nhiên nó đau lòng, nó làm cho mình bối rối, chứ không phải căn nhà. Cái tâm nên tu phải cẩn thận, là lúc nào phải giữ cái chân tâm. Mà mình có đường lối rõ ràng là trung tâm bộ đầu là chân tâm. Không có cái lý luận gì nói về cơ thể này kia kia nào cũng là một chuyện, nhưng mà cái chân tâm nó phải là ngay, nằm ngay trung tâm bộ đầu. Cho nên chư Phật có hào quang rõ ràng, nhưng mắt phàm không thấy. Cái ánh đèn chiếu cho ta thì nhiều khi ta không thấy ánh đèn, nó sáng quá đâu có thấy, mờ mắt luôn. Một cái hào quang, cái chấn động nó mạnh hơn rất nhiều lần. Cho nên nhiều người cũng mang sắc phàm mà tâm đạo thì họ cũng có cái tự quan rất rõ ràng. Nhiều người không hiểu rồi đâm ra lý luận về sự mê chấp. Cái sự thật là mình phải làm sao dọn chân tâm của chính mình. Mình đã sống hẳn vào chân tâm của mình chưa? Sống hẳn vào chân tâm của mình thì cái gì mình cũng giải quyết được hết. Mà không có sống hẳn vào chân tâm thì tự mình gây động loạn và tự trói buộc mình mà thôi. Hành động của thể xác là toàn là đem sự trói buộc càng ngày càng siết chặt thêm thôi, chứ còn cái chân tâm nó không có bị trói buộc. Nên người chân tu phải dụng chân tâm, ngày mai chết đi nữa cũng là được thăng hoa, không có lo. Thấy rõ rồi mình từ siêu nhiên đến đây, chứ không phải ở đây, có ai có thể tạo mình ra được, không có lo những điều đó nữa. Chỉ là tu, cho nên ngày hôm nay có duyên lành, có căn nhà tốt, có nơi trú ngụ, và tinh thần này của khắp năm châu hướng về đây để đóng góp thành căn nhà này. Thì mình về đây mình phải hay nghĩ về vấn đề đó. Mình thấy rõ rằng sự đóng góp thanh cao, tại sao tâm mình còn cạo nhạo sau đó tâm lọ. Cái đó là cái sai. Được phe này nhóm nọ để làm gì? Xa xưa tới ngày hôm nay phe này nhóm nọ không làm được cái gì hết. Rốt cuộc không phải quy thuộc định luật của trời bà. Thì chúng ta phải biết sống trong một sự yên ổn hạnh phúc đó mới tận hưởng được cái hạnh phúc. Mà cái chấp đạo này, chấp đạo kia, chấp đạo nào không hưởng được.
Cho nên không nên sai lầm. Bước vô điểm giới tu là chúng ta lợi như thế ở chỗ đó. Họ nói gì nói, mình có lưỡi niệm Phật. Một hồi họ nói rồi mình nghe có cái dính được câu nào. Có cái nó hoàn toàn không dính thì mình thôi. Cũng nghe vậy mà mình biết thôi, chúng ta anh chị riêng mình cũng phê bình họ là. Nhưng mà cái co lưỡi răng về răng của mình để gì? Nếu mà mình nhẹ hơn là mình đổ ra, họ sẽ thích chứ. Chứ đừng cứ cắm đầu mà nghĩ suy. Để ạ. Cho nên con người mặt con người mà hồn sư tử cũng có, mặt con người mà hồn quỷ cũng có, mặt con người hồn ma. Tôi nói lâu rồi, đâu phải bữa nay mới nói. Nhiều người nó ao lắm. Có đúng mua kế, mua được. Để phá hoại những người tu hành mà nó cũng bị phá hoại. Cái đó là cái tội tàn, không có thể tha thứ được. Chính nó đã hại nó. Vậy tại sao người tu hành lại không tha thứ? Là cái người tu hành là cái phần nhẹ, người ta tu chuyên chánh, người ta đạt cái phần nhẹ. Mà nó đi phá phần nhẹ rồi nó rước phần trời, nó đem đá đè, nó thành tức ngực tức bụng hoài. Cái đó là nó hại. Thấy không? Nó không hiểu tới cái quy luật của trời đất, nó những cái thanh điển đã hỗ trợ cho nó, mà nó không chịu tiến lên. Cho nên nó có nhiều giới lắm, đi ngang cũng là nói điển, mà đi dọc cũng nói điển, đi lên trên lưng chừng cũng nói điển. À, còn cái mình đi đến vô vi là tốt được, thanh tịnh. Cái điển này nó khác, cái điển này nó khác, cái điển là nó ứng tất cả mọi giới, ứng tất cả mọi tâm trạng. Cho nên một trời, một tràng pháp mà nói ra như là nói bao nhiêu triệu người nó cũng ở trong cái tâm trạng đó, nó qua giải. Cho nên mình thấy cái quyền diệu cao siêu, thanh thản, trong lành của luật thanh tịnh đó, nó mới ứng cho tất cả mọi tâm trạng dương đời, chứ không phải rằng nó ứng cho một số này thôi, quên số kia không có. Cho nên nó khác lạ ở chỗ đó. Các bạn được nghe qua, các bạn tìm thấy cái luồng điện mà chính các bạn đã có. Các bạn đã và đang có cái luồng thanh điện đó, chứ không phải rằng cái người truyền pháp này mới có. Cho nên cái luồng thanh điện đó nó càng tiến, nó càng ở trong cái cộng đồng vô vi. Mà nó ở trong cái cộng đồng vô vi là nó hoàn toàn là một cái chân lý trọn vẹn, không không thiếu.
Khó tu và thực tâm tu, chân chánh tu mới được ở bề trên chứng cho. Mà cũng phải cái đó là lúc cũng nghi tu gì vô vi thì lúc còn sống cũng được đi xuống địa phủ trước, rồi chết mới được đi lên. Thì ta rước tùy theo cái khả năng nó tiến tới từng nào thì tới từng đó nó có thể đi lên nó dễ dãi. Rồi chính cái vô vi này là mỗi đêm nó cũng đi được, thì tới lúc đó nó chết thì có gì đâu khó khăn, chính nó tự đi, không có phiền ai nữa. Cho nên người cái bằng tu làm phước hiền lương thì đó nó có người độ cho nó, hả? Cũng như những vị thần thánh độ cho nó để nó đi lên đi khỏi được nhẹ nhàng hơn, để học tu chứ không phải lên đó là hưởng đâu, cũng tu cũng học tu vậy thôi. À, còn thì những người mà vô vi đây là nó phải tự đi, không có làm gì khó gì hết. Mình từ chối là mình đã có một con đường khác, mình tu mình đi lên đi, từ địa tiên đi lên thiên tiên, rồi từ thiên tiên mới qua Phật giới, không có cái gì khó gì hết. Do sự quyết tâm của mọi người thôi. Cái nào sau này nó cũng phải làm việc hữu ích, mà làm việc siêu hay là phạm đó thôi. Phật sự dạy đạo, muốn đi lên thì chỉ có Phật sự mới dạy được. Cách dạy là chỉ cũng như ảnh hưởng. Ví dụ nghe tôi tới đó, nhưng mà tôi gặp đó, nhưng mà tôi nói chuyện nó không được, thì người ta phải bỏ đi. Tôi về tôi phải suy tư tại sao tôi gặp và tôi nói chuyện không được. Tôi về tôi cố gắng tu, nhưng một ngày kia tôi tiếp nhận nói chuyện được. Chỉ phần ảnh hưởng thôi, không có nói năng. Không về không được, bởi vì cái cơ thể còn chưa hoàn tất công tác của nó. Nhiều người cũng muốn, cũng tôi chẳng hạn muốn đi luôn, nhưng mà không được, phải trở về. Bởi vì nó chưa có xong cái nhiệm vụ. Sự công bằng đó ai nắm? Ngọc Hoàng Thượng Đế nắm. Không. Nhiều lần tôi đã không muốn trở về, nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi mới rõ rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế không cho. Mình phải hoàn tất một khóa rồi mới được đi lên trên.
Cho nên tôi nói tôi ông Thích Ca ông thành công rồi. Mà tôi lấy họ của ông là tôi tu dùng nhà ông. Ông Thích Ca đâu cần tôi tu dùng nhà ông. Mà tôi lấy họ tôi tu cho cái họ này để giải nghiệp. Nhưng mà là đứng đắn hơn. Thấy không? Thế ông Thích Ca thành công rồi, tôi họ Nguyễn tôi cũng thành công vậy. Tôi họ Lương tôi cũng thành công vậy. Tại sao tôi lấy họ Thích? Ông đi ông Thích Ca nhờ tôi tu dùng ông à? Tôi chúc đó mà bị kẹt không mở, chấp vào trong cái họ, chấp trong cái danh từ, núp vào trong cái bóng mà không biết tự khai triển, mà không thấy giá trị của chúng mình bị kẹt đâu đó, có chút đó thôi. Thế ông Phật mà chấp mà ai mà theo? Thấy không? Phật đó nói Phật thức tập. Người nào có tâm là có Phật. Giữ tâm, khai triển tâm thì tới vô cùng là tâm Phật. Và không giữ tâm mà cái tâm đem lệ thuộc cái lý là bị kẹt. Thấy không? Cái bình thản đi tới mới đặt vào. Và tâm lệ thuộc rồi, không có lệ thuộc.
Con thấy người ta chấp cái danh từ kia, ví dụ như những người theo đạo Thiên Chúa, dù là Âu Mỹ Á gì đó, mỗi lần mình nghe đến Phật thì Buddha Phật họ sợ lắm, họ ghê sợ lắm, họ to như
bởi vì người trường pháp họ nói
sao này,
Phật là ma quỷ. Là tại vì sao? Họ thấy những người tu của Phật giáo không phải thuần túy đi theo Phật giáo mà rồi. Họ lấy danh từ Phật và thờ cúng quải, cũng là nói Phật. Họ hỏi họ đạo gì, họ khai là Buddha. Vì đó, cho nên những người thiên chúa giáo người ta nói, nó là tà ma, tại sao theo ma? À, còn cái tu chân chánh của mình trở về một vị Phật thì mình phải chịu nhiều sự vầy xéo, mình tiếp theo đó thì mình ở trong thực hành. Cái đó mình đâu có cần phải nói cho người ta biết là tôi đạo Phật. Theo tôi muốn trở về như một vị Phật hay là một vị thượng đế thì tôi cũng phải tu theo Phật. À, bởi vì cái danh từ tu theo Phật là họ đặt cái hình tượng tưởng lầm ông đó là ông Phật, lấy cái đó đè nặng sự tiến hóa của chính mình. Thấy chưa? Còn cái tu này mình khác, mình tu về điểm giới, không có lấy cái gì đè được, có lưu không có tiểu tấm nào đè được điểm hết. Đó, mình tu từ cái trần trượt là đời, mình thoát ly cái trần trượt này, cái quá ngục này, mình qua thành điểm giới. Có nhiêu đó thôi, bước qua cái giới tự là từ đó đi luôn, không bị kẹt nữa. Thấy không?
Rồi trong trường hợp mình ngồi thiền á, rồi ma nó cũng đến, nó nhìn đó. Trong trường hợp thầy giảng đó, thì trong trường hợp đó, trường hợp ma đó, hai cục ma đó có khác nhau gì?
Ma là khác... khi mà mình thấy ma là trong mình dơ rồi. Đến thanh lọc một khóa là không có bao giờ thấy ma nữa. Mà mình có cái pháp niệm Phật. Khi mà nó tới, nó phá, nó bóp cổ này kia, cái nào mình niệm Phật nó ra. Thì nó hay ở chỗ đó.
Nhưng mà lúc mình ngồi thiền mà ma mà nó đến á, trường hợp đó những người mà xung quanh mình á, không có thiền á, có ảnh hưởng gì đến những người khác
không? Nó những kỳ lạ nó tới, nhiều khi mình thiền có hào quang, nó nhờ chút hào quang để nó luân hồi thôi, cái đó không có sao. Mà mình thiền chân chánh và dứt khoát giải thoát đi lên á, thì không có con ma nào mà giám sát của mình, không có. Những người trừ phi những người trong cơ tạng ô trượt hôi thối, rồi niệm Phật rồi nó xẹt những cái mùi hôi đó, những mùi hôi kia nó đáp vô, nó sinh danh, cho nên phải thanh lập nó mới hết.
Cho nên tôi thường thường nói những người mà đi lên trên đó được, thì gần một cái chậu bông hay gần một cái cây bông nào đó mà chúng ta muốn bẻ cái bông, không xin phép. Bẻ rồi thì thấy cô tiên ra ứng hậu cho cái bông đó, mình thấy vô lễ biết là bao nhiêu xấu hổ, ăn năn hối cải. Đâu đó vạn vật đều có chủ. Ở thế gian cũng vậy. Khi mà chúng ta biết được ở trên đó xuống thế gian, chúng ta đậm cái của ai. Cho nên những người tu chân chánh, cái gì mà không phải của họ, họ không dám đậm. Còn những người mà thừa cơ hội, mượn cơ hội để lấy cái của mình đổi cái của người ta, cũng có nữa. Cái đó là phạm, cũng tội nghiệp cho họ. Còn những người mà tu chân chánh là họ, cái nào của họ thì họ nhận, không phải là tội. Để nhận thêm một việc là một việc khổ, chứ đâu có việc sướng. Thấy không? Nơi gia đình mình có mấy đứa con, vừa nuôi thêm con chó là khổ thêm, nhất sướng chỗ nào đâu. Thế nhận thêm một cái là một cái khổ. À, bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng trở về với cái chân chánh ở bên trong. Chúng ta thấy biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu nhân viên, biết bao nhiêu chúng sanh đang chờ đợi sự giúp đỡ khai thông của chúng ta, càng hổ thẹn thêm. Thế nhưng người tu vô vi này không đi dám làm thầy, không dám tự xưng hô làm thầy người thế gian là cái lý do đó. Chính mình làm thầy, mình để mà chiếu sống. Trong này biết bao nhiêu đồ đệ, trong này mới chờ cái sự thức giác của chủ nhân anh để ảnh hưởng nó và để nó tương ứng hòa đồng với đường lối sáng suốt của Đạo Phật. Phật bạch sẵn cho chúng nó, mọi người, chủ nhân ông như nó đã đậm hưởng. Nhưng mà không làm thì mình thấy mình hổ thẹn như nó. Cho nên các bạn tu càng thấy họ chặt cái giận là các bạn thấy còn lộn xộn với nó. Tôi còn sân, mà huống hồ gì mình khăn lùi cần tôi nó không sân. Cho nên nhiều người mà giận rồi thì nó đề nghị chuyện giận thêm. Giữa chị em cũng vậy, giữa anh em cũng vậy. Thấy giận một chặt thì muốn giận thêm. rồi đi mét ba, mét má, mét bà con, mét hết thằng đó nó chứng tôi như thế làm sao tôi chịu được. Cái đó là tôi căng được trận, nó bay càng ngày càng, cái mặt trận nó càng ngày càng rộng là cái lý do đó. Mà chúng ta trở về chân chánh thôi. Chính chúng ta có lỗi, không phải mọi người khác có lỗi. Tôi nói cái này ra nhiều người nói tôi khùng. Nhưng mà trước kia tôi cũng chê những người tu hay nói như vậy là khùng. Sự thật không phải khùng. Chúng ta phải trở về với ta, chúng ta mới thấy cái sự sai lầm. Đừng bắt buộc cái sự sai lầm của họ. Bởi vì mất tiếng họ phải tiến qua đó rồi họ mới chuyển một về hướng khác. Đừng có chửi mắng cái sự sai lầm của họ. Nhưng mà chúng ta nên sửa mình để ảnh hưởng người khác. Thì hai cái nó mới tiến động.
Sự công cao ngạo mạn của con người sẽ tự nó tiêu diệt nó. Và chúng ta bình tâm nhịn nhục thực hành để tiến hóa. Thấy rõ Thượng Đế gửi chúng ta xuống đây học nhịn nhục. Mỗi gia đình đều phải nhịn nhục. Mỗi người đều phải nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa. Kể cả tiên Phật thiếu nhịn nhục cũng đều thất bại thôi. Nháy mắt rớt xuống địa ngục. Vì thiếu nhịn nhục và không phát triển được. Vắng ánh sáng là tâm động loạn. Chúng ta cố gắng giải bỏ tất cả những trược khí xung quanh nội tâm nội tạng, giải bỏ hết thì tự nhiên ánh sáng nó bừng sáng. Sáng thanh nhẹ nó mới hòa với ánh sáng diệu thanh ở bên trên mà tiến hóa. Tu phải sửa mới tiến, phải giải mới mở, chứ không phải mang danh tu, tôi là người tu, phải cung phụng tôi. Chuyện đó không có. Trời Phật không có tâm ý lại nhân sanh, thoát cảnh trần tục mà tiến tới thành nhờ niết bàn. Nếu chúng ta không dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì không giúp được nhân duyên và không cứu được ai. Dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì chúng ta mới thanh nhẹ, lúc đó mới cứu quyền thất tổ của chúng ta, bớt nạn tai. Dốc lòng tu mới thật sự là báo hiếu, sửa tiến mới thật sự là phục vụ. Không sửa thì không có tinh thần phục vụ. Phải sửa tiến, sáng suốt mới là phục vụ. Lúc đó mới có giá trị. Phần hồn là vô cùng bất diệt. Tại sao chúng ta không hành triển tới vô cùng bất diệt cho nó hòa hợp sự chơn giác của tâm linh mà tiến hóa? Tại sao còn nuôi dưỡng sự mê chấp, sân si, giận hờn? Thậm chí người thường hỏi mình một câu cũng giận, cũng tức là không được. Nếu chúng ta thanh nhẹ, chúng ta là ánh sáng từ bi, phải chiếu cho những người bơ vơ để nó có cơ hội tự thực. Thì mấy người thật tâm tu, mượn đạo tạo đời thì địa ngục có ghế, chờ ngày xuống ngồi thôi, chứ không có chọn ghế ở thế gian, ghế tốt, ghế xấu. Tâm không tốt thì không có chọn được cái ghế nào. Tâm phải tốt, thực hành thì nơi nào cũng tận độ. Không có đòi hỏi, không có lập ngôi, không có làm địa vị tại thế gian. Vạn sự trên đời là không, lập địa vị để làm gì? Tạo khổ cho phần hồn chứ có ích gì đâu. Mỗi mỗi hành động của chúng ta không thức giác, không chân chánh đều có người ghi chép xung quanh chúng ta. Cho nên phải tự thức và cảnh tỉnh lấy chính mình, nghiêm chính thực hành nghiêm luật vô sanh bất diệt mới tiến qua tới đạo màu tốt đẹp. Chứ không nên rêu rao mà dùng bùa phép lại càng nặng nữa. Lợi dụng trong lợi dụng và thất bại trong lợi dụng sẽ có ở tương lai. Người tu phải hiểu hậu quả, chứ không có nên bừa bãi nói bậy và hành sai. Phải cương quyết sửa mình là chánh, nhịn nhục sửa mình, khiêm nhường sửa mình mới là người thật tâm tu. Tưởng ta học được chút đỉnh, tưởng ta là thành Phật tại thế gian rồi, nhìn đá cũng thành vàng, cái đó là tự gạt. Sửa tâm tiến mới là chánh. Dùng bùa phép cũng là tự gạt. Bây giờ cho hay cách mấy, một thời gian nào cũng phải tiêu. Vạn sự trên đời là không rõ rệt, mọi người phải hiểu và thức tâm sửa mình trong chu trình tiến hóa hiện tại. Hiện tại chúng ta đã có sự hiện diện trên mặt đất là duyên may phước lớn của Thượng Đế đã xây dựng và cho chúng ta học nhẫn, học hòa, tiến thân. Nhiều người còn trách đấng toàn năng sao ác vậy, cho chúng tôi xuống thế gian mà không hiểu tôi là ai, đâm ra thù oán sanh làm bậy. Nếu Thượng Đế cho biết ta là ai thì ta đâu có dũng hành tu tiến, mà tương lai chúng ta đâu có dũng chí ở nơi thanh nhẹ thay vì ở động loạn. Thượng Đế an bài mỗi mỗi đều có trật tự, chứ không phải không có trật tự. Mà người thế gian hiểu lầm, nhiều khi trách móc ông trời không có con mắt. Tôi ăn cướp sao để nó giàu, mà tôi chân thật, thật thà, làm việc ngày hai buổi không đủ ăn. Tại sao? Thượng Đế đã giáo dục con người qua những cái có không không, mà thức tâm, hiểu được nguyên lý của bình đẳng, hiểu được luật nhân quả để tiến thân. Là điều của Thượng Đế đang dạy tất cả quần sanh, chẳng phải riêng một người nào.
Mình tu mình phải gắn luyện, phải chuyên hành, lấy cái trí ý nghiên cứu để tu tiến, đi tới cái con đường thanh cao, cỡ mở. Thì chúng ta co lưỡi răng kề răng ở đây là cỡ mở bộ đầu, nó mới lấy cái thiên ý, là cái thanh điển ở bên trên, mới thoát những cái lý lời chân chánh. Khuyên người lầm lật, ai ơi, xem, xét mình, xét họ, xét đời tạm sanh. Đó, lúc mà răng kề răng đó, các bạn nhớ trung tim bộ đầu, nhớ chỉ Nam Mô Di Đà Phật, rồi mình mới nhận thấy sự sai lầm của mình, mình mới thấy được sự sai lầm của thiên hạ. Mình xét mình trước, mình xét họ, rồi mới xét cái đầu đều giả tạm ở thế gian, tạm thôi.
Quyền cơ chuyển hóa thẩm thâm, vô tinh vô sắc vô tầm tạp ô. Quyền cơ chuyển hóa thẩm thâm, khi mà chúng ta tu đạt được cái thanh điển rồi, thấy cái quyền cơ thẩm thâm, học hoài học không hết, mà học rồi lại thấy khỏe. Vô tinh vô sắc, đạt tới vô tinh, khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta không có nghe ai nói nhưng mà chúng ta hiểu việc đó. Vô sắc, chúng ta không cần thấy cảnh nhưng mà ta hiểu cái cảnh giới đó. Vô tầm tạp ô, thì không có bị sự ô trược thâm nhiễm. Khi mà các bạn ngồi còn nghe người này nói mắt này mắt kia mắt nọ, đó là tà. Các bạn còn thấy cảnh sắc này cảnh sắc kia cảnh sắc nọ, đó cũng là tà. Đó, nó khuyến rũ, thử thách. Thì các bạn cho đó là phải, cho đó là đúng, thì các bạn ở cái ma giới thâu cái tạp ô vô. Còn đằng này ta tu vô di lực, vô thinh vô sắc, vô tầm tạp ô, nó đi trong cái hào quang minh định không động, nó là vậy. Một đường thẳng tiến hư vô, muôn đời vô hoại cơ đồ ứng thêm. Một đường thẳng tiến hư vô, chúng ta tiến tới hư vô là chân chánh. Vô di đằng chúng ta là phải đi tới cái không không là chủ. Muôn đời vô hoại không bao giờ bị hư, cơ đồ ứng thêm càng ngày càng vững chí mà tu, không có ai động đến bạn được. Bạn thuộc về siêu phàm rồi, đâu ai động. Nếu mà còn âm thinh sắc giới là thuộc về phàm giới, mà vô thinh vô sắc á, là các bạn siêu phàm. Biết trời, biết Phật tạo niềm, tiến về đại giác, ấm êm muôn đời. Mình biết trời, biết Phật, biết cái nguyên lý trời Phật nó ra sao, đại giác là gì, mọi trạng thái là gì. Chúng ta lấy niềm tin rõ ràng, ở xung quanh ta cũng có trời Phật, chứ không phải đi lên trên Tây Phương mới tìm có trời Phật. Tiến về đại giác, ta hiểu tất cả, âm êm muôn đời, lúc nào cũng ở trong thanh bình, hồn vía chúng ta an khương, tiến giải, mới biến được cái tiểu thiên địa này thành xa vệ quốc trật tự. Tâm hồn các bạn không ổn định, lấy gì có trật tự? Ổn định rồi các bạn mới thấy có trật tự.